Xin được kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Triển khai thực hiện nghị quyết số 79, số 80 của Bộ Chính trị. Các địa phương tích cực chuẩn bị cho ngày hội non sông. Văn hóa, nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 25 tháng 2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì tại điểm cầu Trung ương, cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đảng bộ tỉnh có tổng số 3.420 điểm cầu với hơn 101,6 nghìn đại biểu tham dự. Hội nghị nghe chuyên đề nội dung trọng tâm cốt lõi của nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Chuyên đề nội dung trọng tâm cốt lõi của nghị quyết số 79 ngày 6 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. Chuyên đề chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 79 và nghị quyết số 80. Các nội dung chính của hai nghị quyết nêu rõ kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết 80 tạo ra một bước ngoặt mang tính đột phá khi lần đầu tiên sự phát triển của văn hóa được lượng hóa bằng những mục tiêu cụ thể gắn trực tiếp với các chỉ số tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị xác định rõ, kinh tế nhà nước phải thực sự chiếm lĩnh, cao điểm, chiến lược chỉ huy của nền kinh tế giữ vai trò chủ đạo, trở thành điểm tựa quốc gia trong kỷ nguyên mới. Vì vậy, trong giai đoạn mới, kinh tế nhà nước phải thực sự được cụ thể hóa thành điểm tựa lớn. Đó là điểm tựa về an ninh chủ quyền kinh tế, điểm tựa về điều tiết ổn định và sức chống chịu, phải giữ vai trò ổn định những thị trường thiết yếu, đảm bảo cung ứng các dịch vụ công ích thiết yếu, duy trì nền tảng, năng lực dự phòng ứng phó với rủi ro của cả hệ thống. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hai nghị quyết được quán triệt hôm nay không chỉ là hai nhóm nhiệm vụ song song, mà là một cấu trúc phát triển thống nhất, bổ trợ và nâng đỡ lẫn nhau. Trong đó, nghị quyết 79 tạo dựng nội lực vật chất để đất nước giữ vững ổn định, làm chủ các cân đối lớn và nâng cao năng lực tự chủ quốc gia. Nghị quyết 80 tạo dựng nội lực tinh thần để bồi đắp bản lĩnh kỷ cương, niềm tin và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Ngay sau khi điểm cầu Trung ương kết thúc, tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo, yêu cầu cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm ngay sau kỳ nghỉ Tết và triển khai cụ thể, đưa hai nghị quyết vào cuộc sống.
Tại các điểm cầu trên địa bàn tỉnh, ngay trong sáng 25 tháng 2, công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị đã diễn ra nghiêm túc, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham dự, thể hiện quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tại điểm cầu trung tâm phường Võ Cường, hội nghị diễn ra nghiêm túc, xác định đây là hai nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng nên ngay sau hội nghị, phường Võ Cường sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, các chi bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể. Kế hoạch hoàn thành trong tháng 3 tới. Ông Nguyễn Đình Hòa, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố số 5 phường Võ Cường nói:
Giữa cái công cuộc đổi mới của đất nước, việc học tập nghị quyết là rất quan trọng. Nó có nhiều cái mới mà tất cả chúng tôi đều háo hức được thông báo từ hôm trước và đến để nghe học tập nghị quyết. Trong cái việc mà giữa sát nhập các xã phường với công cuộc đổi mới chính quyền hai cấp đến với người dân xem có tình hình đất nước rồi các cái chính sách của nhà nước, đảng, nhà nước thì có những cái gì, có những cái gì mà có liên quan đến đời sống của bà con nhân dân mà không phải chúng tôi mà tất cả bà con nhân dân của các đảng viên đều cũng rất trông chờ và hút khi muốn đón nhận và nghe học tập nghị quyết như này.
Bà Nguyễn Thị Hương, trưởng ban xây dựng đảng phường Võ Cường cho biết kế hoạch triển khai học tập nghị quyết tại các chi bộ.
Ủy ban xây dựng đảng sẽ tham mưu các văn bản tuyên truyền quán triệt tới các chi đảng bộ trực thuộc và sẽ chỉ đạo cái nội dung nghị quyết là một trong những nội dung chuyên đề của các chi đảng bộ trong năm 2026 để đảm bảo cái nghị quyết này các nghị quyết của Trung ương được triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và rộng rãi đến quần chúng toàn thể nhân dân trong toàn phường. Đồng thời các chi đảng bộ cũng sẽ dựng cái chương trình hành động hoặc là cái kế hoạch thực hiện cá nhân của đảng viên về việc thực hiện nghị quyết.
Cùng với điểm cầu trung tâm xã Đại Đồng tổ chức thêm 7 điểm cầu tại các chi bộ cơ sở, thu hút 327 cán bộ đảng viên tham gia. Ngay sau hội nghị, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm nhanh đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Kính, thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng nói về ý nghĩa của nghị quyết.
Học tập như này so với những kỳ trước là đã rất tập trung với nghị quyết 79 về phát triển kinh tế thì tôi thấy là rất là xác thực trong cái kỷ nguyên của đất nước ta vừa đại hội xong mà lại đưa cái nghị quyết này vào thì tôi thấy đảng viên rất là thấu hiểu và rất là sâu sắc. Nghị quyết rất dài. Nên đồng chí chỉ kết luận theo tôi nói là như đồng chí là bảo có 27 nhóm về phát triển kinh tế rồi 27 nhóm về phát triển văn hóa, vừa nghe học tập, thời gian nó có hạn thôi mà rất nhiều cái nội dung ở đó là cũng mong các cấp cung cấp thêm tài liệu cho đại viên để nghiên cứu.
Tại phường Tân An, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt bài bản khoa học. 65 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn đã đồng loạt triển khai, bảo đảm 100% cán bộ đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình trong tổ chức thực hiện. Đây là chia sẻ của ông Đinh Thế Hà, tổ trưởng tổ dân phố Minh Đạo, phường Tân An.
Qua hôm buổi những buổi học và được tập huấn như này thì các từng đảng viên trong chi bộ của tổ dân phố Minh Đạo nói riêng cũng như tất cả toàn thể các đảng viên cả nước nói chung thì tôi tin rằng là sẽ nắm bắt được và hiểu rõ hơn cái nghị định chính sách của Đảng và Nhà nước ban hành ra trong cái đại hội vừa rồi cũng như là về tiến tới phát triển đến năm 2030 tới thì cố gắng để làm sao là chúng ta thực hiện và chấp hành tốt tất cả cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước pháp luật đã đề ra.
Ông Đào Công Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tân An cho biết kế hoạch của phường trong việc triển khai nghị quyết.
Sau khi mà học tập nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thì về Đảng ủy chúng tôi là tiếp tục tuyên truyền đến các chi bộ và các đảng viên và các tầng lớp nhân dân để thực hiện nghị quyết này và xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết đi vào cuộc sống.
Hội nghị nghiên cứu cho quán triệt nghị quyết tổ chức trang trọng, khoa học, không khí học tập nghiêm túc, đường truyền kết nối an toàn, thông suốt tới các điểm cầu là cơ sở quan trọng nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, từ đó tạo sự thống nhất thực hiện nghị quyết trong toàn đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.
Chiều 25 tháng 2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên, đoàn viên, công nhân lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Intermark Việt Nam ở xã Ngọc Thiện. Công ty trách nhiệm hữu hạn Intermark Việt Nam đi vào hoạt động từ năm 2017, hiện duy trì gần 1.000 công nhân lao động, doanh thu năm 2025 đạt khoảng 43 triệu đô la Mỹ với tổng sản lượng hơn 750.000 sản phẩm. Đáng chú ý, kế hoạch sản xuất và đơn hàng đã được ký kết đến hết năm 2026, tạo cơ sở ổn định việc làm cho người lao động. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, tỷ lệ công nhân trở lại làm việc đạt mức cao, bảo đảm duy trì nhịp độ sản xuất ngay từ những ngày đầu năm. Phát biểu tại buổi thăm động viên, đồng chí Nguyễn Việt Oanh ghi nhận, biểu dương những kết quả doanh nghiệp đạt được trong thời gian qua, nhất là việc duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm thu nhập thưởng Tết cho người lao động. Đồng chí đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, nắm chắc tình hình công nhân, chủ động cân đối lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất, thực hiện đầy đủ kịp thời các quy định của pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài. Nhấn mạnh quan điểm phát triển công nghiệp gắn với bảo đảm an sinh xã hội, đồng chí khẳng định tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định và mở rộng sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao 200 suất quà và lì xì đầu năm cho công nhân lao động của công ty, ưu tiên đoàn viên tiêu biểu, tích cực và công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Chiều 25 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của ban chỉ đạo. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tỉnh chủ trì. Năm 2026, Quốc hội thông qua 30 luật, Chính phủ ban hành 68 nghị định, các bộ ban hành 60 thông tư, các địa phương ban hành 704 văn bản liên quan đến chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thông thoáng. Về thực hiện nhiệm vụ được giao đến ngày 24 tháng 2 đã hoàn thành 180 trên 335 nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ khác đang được triển khai. Các đơn vị có tỷ lệ hoàn thành đúng hạn cao như Bộ Khoa học và Công nghệ, tỉnh Bắc Ninh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Điện Biên và tỉnh Thái Nguyên. Tại Bắc Ninh, sau sắp nhập, tỉnh đã ban hành hơn 300 văn bản, riêng 2 tháng đầu năm 2026 ban hành 30 văn bản chỉ đạo. Tổng số nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được giao năm 2025 là 346 nhiệm vụ, đến nay đều hoàn thành và triển khai đúng kế hoạch. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Nhấn mạnh quan điểm, nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, cán bộ đi đầu, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hưởng thụ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ ban chỉ đạo trong năm 2026, tập trung hoàn thiện thể chế, có cơ chế đột phá về cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, tập trung xây dựng và phát triển hạ tầng số, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông có giải pháp phát triển sóng 5G, thúc đẩy dịch vụ Internet, vệ tinh, quỹ đạo tầm thấp, đảm bảo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ chuyển đổi số. Chiều 25 tháng 2, đoàn giám sát số 1 do đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử phường Tân Tiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đến nay, phường Tân Tiến đã hoàn thành việc thành lập ban chỉ đạo bầu cử, ủy ban bầu cử, các tiểu ban chuyên trách, các ban bầu cử và tổ bầu cử tại 32 trên 32 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. 100% tổ dân phố đã hoàn thành rà soát, tổng hợp danh sách cử tri theo đúng tiến độ. Đặc biệt, phường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đăng tải danh sách cử tri trên cổng tra cứu thông tin cử tri của địa phương. Phường đã hoàn thành việc niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các khu vực bỏ phiếu theo quy định. Công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tuấn đề nghị Ủy ban bầu cử phường tiếp tục quán triệt sâu sắc các quy định của luật bầu cử, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, tập trung hoàn thiện các khâu, các bước còn lại trong quy trình tổ chức bầu cử, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận, chủ động xây dựng và rà soát các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, hạn chế thấp nhất sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế phát sinh.
Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh, ngày 26 tháng 2 là thời hạn cuối cùng Ủy ban bầu cử các cấp phải công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thời gian này cả hệ thống chính trị của tỉnh đang tập trung cao cho giai đoạn nước rút, bảo đảm tiến độ công tác bầu cử. Toàn tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo bầu cử từ tỉnh đến cấp xã với 1.429 thành viên, thành lập Ủy ban bầu cử, tổ bầu cử và các tiểu ban giúp việc bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ. Riêng cấp xã thành lập 2.765 tổ bầu cử với hơn 41.000 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, toàn tỉnh có 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 137 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 3.693 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã đã được công bố. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại nhà văn hóa các thôn tổ dân phố được thực hiện từ ngày 3 tháng 2. Tính đến ngày 20 tháng 2, toàn tỉnh có 2.435.738 cử tri được lập danh sách. Các tổ bầu cử vẫn đang tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, rà soát cập nhật bổ sung danh sách cử tri, nhất là người đủ điều kiện lần đầu tham gia bầu cử, cử tri vãng lai, cử tri tại các khu cụm công nghiệp, bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền nghĩa vụ của mình, đảm bảo quyền công dân đối với mọi cử tri. Theo đó, cấp xã thành lập 2.765 tổ bầu cử, 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 137 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 3.693 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Toàn tỉnh có hơn 2 triệu cử tri đã được lập danh sách. Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 27 tháng 2, các tổ bầu cử trong toàn tỉnh sẽ tiến hành niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở khu vực bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu các cơ quan, ngành, đơn vị, các xã phường tiếp tục tập trung cao trong giai đoạn nước rút, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm mốc thời gian, tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động, nhân dân và cử tri hiểu rõ nội dung mục đích yêu cầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đại biểu Đoàn nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân. Những ngày này, cùng với không khí khẩn trương chung trong toàn tỉnh, các xã phường đang tích cực chủ động triển khai các phần việc theo đúng trình tự quy định, bảo đảm tiến độ và chất lượng, hướng tới một kỳ bầu cử dân chủ, an toàn, đúng luật. Tại tổ dân phố Tân An, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai nghiêm túc, bài bản. Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại nhà văn hóa để nhân dân theo dõi, kiểm tra. Cùng với rà soát danh sách cử tri, tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Bà Hoàng Thị Tưởng, tổ dân phố Tân An, phường Tân An cảm nhận không khí chuẩn bị bầu cử.
Chúng tôi là người dân của tổ dân phố thì chúng tôi cũng được tuyên truyền và hiểu biết để cho người dân được hiểu biết, và chúng tôi cũng được niêm yết danh sách ở trên nhà văn hóa để chúng tôi tham gia việc bầu cử.
Cho biết về công tác chuẩn bị bầu cử của tổ dân phố mình, ông Hà Văn Hải, tổ trưởng tổ dân phố Tân An, phường Tân An nói:
cái công tác mà tuyên truyền là chúng tôi đã lên loa là một này, và đi từng ngõ gõ từng nhà và đề nghị người nhân dân đến tận đây mà xem cái vấn đề là bầu cử các cái cấp, thì nói chung là đến bây giờ là nhân dân cũng rất ủng hộ cao và chúng tôi đã làm những đúng từng bước một.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành hiệp thương lần thứ 3, bàn giao danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Hiện các địa phương đang tập trung cao cho các bước tiếp theo. Thông tin cụ thể hơn về công tác bầu cử của địa phương mình, ông Đỗ Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tân Tiến nói.
Ở phường Tân Tiến nhiệm kỳ này thì có một số điểm mới, đặc biệt là rất là đẩy mạnh công tác liên quan chuyển đổi số. Cụ thể là chúng tôi có về niêm yết danh sách cử tri, thì chúng tôi xây dựng cái biểu mẫu mã QR và đưa danh sách cử tri lên trực tuyến để cử tri có thể theo dõi và kiểm tra cái tên của mình có trong danh sách không, và đồng thời cũng có thể phản ánh trực tiếp đến ủy ban bầu cử. Đó, thứ nhất. Cái thứ hai là chúng tôi cũng xây dựng cái hệ thống để niêm yết danh sách tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội rồi Hội đồng Nhân dân các cấp lên trang điện tử để cho các cử tri có thể nắm bắt được thông tin cũng như tiểu sử của các người ứng cử, từ đó mà cử tri có thể lựa chọn được những người đủ đức đủ tài để lựa đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 3. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa 16 được bầu ở tỉnh Bắc Ninh là 16 đại biểu. Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 20, số lượng đại biểu được bầu 85 người. Công tác chuẩn bị cho ngày hội non sông đang được triển khai đồng bộ chặt chẽ, tạo tiền đề quan trọng để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đúng quy định.
Thưa quý vị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang bước vào giai đoạn nước rút, cần sự tập trung cao thực hiện. Tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo đảm bảo tiến độ, đúng quy trình và sớm trước thời gian ở một số nội dung. Thời gian đến ngày bầu cử không còn dài, nhiệm vụ nào được Sở Nội vụ, cơ quan thường trực tiếp tục tham mưu tổ chức chỉ đạo thực hiện để cuộc bầu cử diễn ra thành công, trở thành ngày hội của non sông. Phóng viên Thanh Huyền đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng thưa ông, sau khi mà tỉnh Bắc Ninh của chúng ta đã hoàn thành các cái bước của quy trình bầu cử theo đúng tiến độ và nhiều các bước để chúng ta đã hoàn thành trước thời gian đề ra, vậy thì đây là một trong những cái giai đoạn cao điểm chúng ta cần tập trung và Sở Nội vụ sẽ tham mưu để tiếp tục triển khai thực hiện như thế nào thưa ông?
Những cái công việc mà cần phải tập trung rất cao trong thời gian tới thì thứ nhất là chúng tôi đã cấp phát và chúng tôi sẽ đôn đốc các địa phương thực hiện cái việc niêm yết cái danh sách những người ứng cử, niêm yết tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử để cử tri biết và lựa chọn. Thứ hai nữa là phối hợp với Mặt trận Tổ quốc để hướng dẫn những người ứng cử xây dựng cái chương trình hành động và thực hiện cái kế hoạch của Mặt trận Tổ quốc về tiếp xúc cử tri, để những người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc và có cái trình bày cái chương trình hành động để thực hiện cái vận động bầu cử cho mình. Cái thứ ba nữa là Sở sẽ hoàn thành cái việc in cái phiếu bầu để gửi cho các địa phương để chuẩn bị cho cái ngày bầu cử. Thứ tư nữa là hướng dẫn các địa phương thực hiện cái việc rà soát danh sách cử tri.
Có thể nói là đến thời điểm này thì cái vai trò của các cái tổ bầu cử ở các địa phương thì đóng một cái vai trò rất là quan trọng, góp phần làm nên cái thành công của cuộc bầu cử. Vậy thì đối với Sở Nội vụ, chúng ta sẽ tiếp tục hướng dẫn và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ ra sao ở các cái tổ bầu cử để chúng ta góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử này thưa ông?
toàn tỉnh Bắc Ninh chúng ta là có 2.765 tổ bầu cử. Thế và tùy vào số lượng cử tri của mỗi một khu bỏ phiếu thì các địa phương ra quyết định thành lập các tổ cho phù hợp. Tổ ít nhất là 11 người và tổ nhiều nhất là 21 người. Và các địa phương thì đều lựa chọn những người mà có hiểu biết, có kinh nghiệm và có cái khả năng để làm tốt cái nhiệm vụ này để tham gia vào các tổ bầu cử của địa phương. Thế trong cái thời gian vừa rồi thì Sở Nội vụ đã tổ chức tập huấn cho các đồng chí là chủ chốt của các tổ, gồm có tổ trưởng, rồi thư ký của các tổ bầu cử. Thế thì trong thời gian tới này thì Sở sẽ định hướng cho các ủy ban bầu cử các phường, xã sẽ tiếp tục tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho các cái thành viên của tổ bầu cử. Thế và cũng như là cái hướng dẫn về việc về cái trang trí khánh tiết, rồi thì xây dựng kịch bản chuẩn bị rất chu đáo cho cái ngày bầu cử ngày 15 tháng 3 năm 2026.
Vâng, xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho báo phát thanh truyền hình Bắc Ninh.
Thưa quý vị và các bạn, việc ban hành nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa được đánh giá là một bước ngoặt quan trọng trong tư duy phát triển, khi văn hóa lần đầu tiên được đặt ngang hàng về kinh tế, chính trị, xã hội và xác định là nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững đất nước. Từ góc nhìn của nhà nghiên cứu và những người trực tiếp làm công tác văn hóa, nghị quyết này không chỉ mang ý nghĩa định hướng chiến lược mà còn mở ra kỳ vọng mới trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng nghe chuyên đề Văn hóa với chủ đề Văn hóa, nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững của Hải Yến và Trần Cường. Khi văn hóa được đặt vào vị trí tương xứng trong tổng thể các lĩnh vực phát triển của đất nước, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn như ký ức mà đang từng bước trở thành động lực cho phát triển. Trên tinh thần đó, Nghị quyết 80 đã tạo cơ sở quan trọng để các địa phương chủ động cụ thể hóa bằng những mô hình phù hợp với thực tiễn. Tại Bắc Ninh, vùng đất Kinh Bắc giàu trầm tích lịch sử và văn hóa, việc gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa tâm linh đang mở ra hướng đi bền vững, góp phần vừa gìn giữ bản sắc, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nói về Nghị quyết 80 có ý nghĩa đối với lĩnh vực văn hóa của tỉnh, nghệ sĩ nhân dân Tạ Quang Lẫm, giám đốc nhà hát chèo Bắc Ninh chia sẻ.
Qua nghiên cứu cái nghị quyết này, tôi thấy rằng từ quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Đảng, với những mục tiêu rất là cụ thể và đặc biệt là những cái nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết đã thực sự trở thành một cái cẩm nang vô cùng quý giá để cho tất cả những người dân Việt Nam nói chung và đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, văn nghệ nói riêng để có thể lấy đó làm một cái nền tảng, làm cái định hướng đi theo cái sự chỉ đạo của đường lối cũng như chủ trương của Đảng đã đề ra.
Còn đây là ý kiến của bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh.
Thế trong nghị quyết 80 thì cũng có đã khẳng định cái vai trò trung tâm của đội ngũ văn nghệ sĩ trong cái việc mà kiến tạo các cái hệ giá trị quốc gia và con người Việt Nam trong cái thời kỳ mới. Thì điều này đã góp phần nâng cao cái vị thế của văn học nghệ thuật trở thành một cái thành tố rất là quan trọng trong cái chiến lược phát triển bền vững, và văn học nghệ thuật cũng đang được kỳ vọng là tham gia tích cực vào cái việc bồi đắp nhân cách và củng cố niềm tin, nuôi dưỡng những cái khát vọng và phát triển đất nước nói chung và ở tại các địa phương với những cái tiềm năng hiện nay đang có nói riêng.
Nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi thì cho hay:
Một cái ngày văn hóa dành riêng cho văn hóa để cho cả nước ta, cả dân tộc ta nhớ về có một ngày vinh danh, đó là ngày 24 tháng 11. Và đến ngày đó thì cả nước là mọi người dân lao động được nghỉ, và nếu có lương thì chúng ta vẫn được hưởng lương trọn vẹn. Thì đấy là một cái chính sách đặc biệt quan trọng và quan tâm đối với cái đời sống văn hóa nói chung và đối với những người làm văn hóa như chúng tôi nói riêng. Bởi chúng tôi tự hào với bạn bè, với người thân, với tất cả mọi người rằng tôi làm văn hóa, mà ngày nay văn hóa đã được quan tâm. Sau cái nghị quyết này, mọi người đều nhận thức được cái ý nghĩa quan trọng của văn hóa thông qua cái ngày 24 tháng 11. Để chúng ta cùng có cái trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ và phát huy cái văn hóa truyền thống của quê hương, đặc biệt là quê hương Bắc Ninh.
Di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô, điểm nhấn tiêu biểu của du lịch văn hóa tâm linh Bắc Ninh, là nơi thờ tám vị vua Chủ Lý. Đền Đô không chỉ mang giá trị đặc biệt về lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật mà còn là không gian kết nối tinh thần sâu đậm truyền thống văn hiến, tinh thần yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chị Nguyễn Minh Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền bày tỏ cảm nhận.
khi mà đứng vừa nãy nghe các bác nói về chiếu rời đô hay nói về các cái lễ nghi xong được tham gia vào việc cúng thì em cảm thấy rất là tự hào, không chỉ là vì mình là người con Bắc Ninh mà tự hào vì mình là người con Việt Nam ngày hôm nay sống ở hòa bình và bây giờ mình được nhìn lại những cái di sản của ông cha ta ngày trước thì em cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc ạ.
Việc bảo tồn, tôn tạo di tích gắn với lễ hội truyền thống, hoạt động tham quan, trải nghiệm đã góp phần đưa giá trị lịch sử, văn hóa của đền Đô lan tỏa trong đời sống đương đại. Đặc biệt từ năm 2025, việc chính thức vận hành chuyến tàu du lịch Hà Nội năm cửa ô hành trình đến đền Đô đã cho thấy hiệu quả của mô hình kể chuyện di sản bằng trải nghiệm, qua đó gợi mở hướng tiếp cận mới trong phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững. Ông Tào Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch BHL nhận định.
Nhận được những phản hồi của khách hàng là rất là tích cực và dành cho đền Đô và dành cho đoàn tàu là một trong những cái nhận xét là tốt. Thế thì bước sang năm 2026 thì với một cái phương châm là chúng tôi sẽ phục vụ khách tốt hơn và chúng tôi sẽ thay đổi làm cho mới hơn để làm sao cho thu hút khách và khách lên đoàn tàu ra về là chỉ có một niềm vui.
Ông Nguyễn Tiến Chiến, trưởng ban quản lý di tích đền Đô phường Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh thì cho hay.
Vậy hiện nay là ở đền chúng tôi cũng xây dựng được một cái khu giới thiệu những cái sản phẩm ô cốp của tỉnh Bắc Ninh để cho du khách của đoàn tàu rồi du khách của về lễ đền là được tham quan và trải nghiệm những cái sản phẩm làng nghề, thí dụ như là tranh đông hồ, rồi làm bánh phu thê, rồi thư pháp, rồi có nhiều những cái sản phẩm khác nữa.
Tại xã Kép, với hệ thống di tích lịch sử và các giá trị văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào Nùng, khoảng 2/3 diện tích tự nhiên được địa phương đưa vào quy hoạch phát triển du lịch tâm linh sinh thái và du lịch cộng đồng. Đây là hướng đi mang tầm chiến lược. Ông Hoàng Mạnh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kép nói.
Chúng tôi sẽ tích hợp các cái nội dung quy hoạch vào quy hoạch của tỉnh. Thứ hai là trau dồi và bồi đắp thêm những cái truyền thống văn hóa cũng như là gây dựng các cái lễ hội để đảm bảo cho các cái lễ hội thật là đẹp cũng như là giàu bản sắc dân tộc. Và thứ ba nữa là tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển các cái khu này.
Tỉnh Bắc Ninh đã sớm cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 80 của Bộ Chính trị bằng những chủ trương, giải pháp mang tính chiến lược, trọng tâm là bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích, di sản, văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững, lấy di sản làm nền tảng, con người làm chủ thể và cộng đồng là trung tâm thụ hưởng. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
Bắc Ninh là một cái vùng văn hóa địa linh nhân kiệt và nơi này thì có vô số những cái giá trị văn hóa vật thể phi vật thể và đây cũng chính là một cái lợi thế so sánh của Bắc Ninh trong quá trình phát triển. Vì thế chúng ta đã làm tốt rồi thì cần phải làm tốt hơn nữa trong thời gian tới, phải tiếp tục giữ gìn và phát huy những cái giá trị văn hóa, những cái di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Bắc Ninh và không những giữ gìn, bảo tồn mà chúng ta phải biến những cái giá trị đó thành những cái tài sản để phục vụ cho cái sự phát triển kinh tế xã hội Bắc Ninh trong thời gian tới.
Văn hóa phải cho đường cho quốc dân đi, thông điệp cốt lõi được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là sự khẳng định vai trò nền tảng của văn hóa mà còn là định hướng chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới, khi văn hóa được xác định là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực tinh thần dẫn dắt sự phát triển bền vững, độc lập và tự cường. Từ tinh thần chỉ đạo ấy, Bắc Ninh, vùng đất Kinh Bắc giàu trầm tích lịch sử và văn hóa, đang từng bước khơi dậy giá trị di sản như một động lực phát triển. Di sản không chỉ được gìn giữ như ký ức mà được đánh thức bằng những cách làm sáng tạo, gắn bảo tồn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh để văn hóa thực sự đồng hành cùng đời sống đương đại.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ 21 đến 25 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ 22 đến 25 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.